Stylist.
Váy đen huyền bí, ngược hoàn toàn với đôi giày đỏ rực dưới chân. Cô ta ngồi dựa vào thành ghế, hai tay để yên trên lòng, hướng mắt nhìn ra phía công viên trước mặt. Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng. Người đi tập thể dục đã vơi bớt. Những gánh hàng rong mời chào cũng đã dời sang chỗ khác. Trả lại không gian yên tĩnh với những vòm lá xanh mướt mát. Thỉnh thoảng có đàn bồ câu ở đâu chao cánh lượn qua, rồi bay vút về phía nóc thánh đường gần đó. Cô ta đeo kính. Một cặp kính che khuất gần nửa khuôn mặt, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và đôi môi chắc là rất ngọt ngào, cũng tô son đỏ thắm, màu của sự khiêu khích. Ít ra đó là cảm nhận của tôi khi trông thấy cô ta bước vào quán cà phê và đi ngang với dáng vẻ kiêu kỳ. Một mùi thơm vừa quen thuộc vừa lạ lùng phả vào mũi tôi. Mùi nước hoa Chanel. Tôi cố ngăn một tiếng huýt gió thoáng phục. Ồ thì Chanel No. 5. Mùi hương tinh tế và quyến rũ mà người đàn ông nào cũng muốn hít thở từ làn da người đàn bà của mình. Marilyn Monroe chẳng đã đi ngủ chỉ với mùi hương đó sao? Có điều cô gái trước mặt tôi không dùng Chanel dành cho phụ nữ. Cô ta dùng Chanel Pour Monsieur, mùi hương của đàn ông. Tôi gần như chết sững ở chỗ ngồi của mình. Mùi hương tôi thường sử dụng hàng ngày tỏa ra trên cơ thể của cô ta. Quả thật quyến rũ không chịu nổi. Thốt nhiên tôi thấy cuốn họng mình khô khốc. Ly cà phê trên bàn đã cạn và tôi đang chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. Tôi gọi người phục vụ đến, cho thêm một ly đen nữa. Anh ta hỏi, vẫn không đường chứ ? Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời dáng lưng của cô ta, một dáng lưng tuyệt đẹp. Cô ta chọn chỗ ngồi chỉ cách tôi vài bàn, đặt túi xách qua một bên. Cô ta dựa vào thành ghế, hai tay để trên lòng. Nhìn cô như mới bước ra từ trong tranh với dáng vẻ lặng lẽ, mơ màng. Có vẻ cô chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài khung cảnh công viên trước mặt. Nếu có, tôi cũng không thể nhìn xuyên qua cặp kính để thấy được cảm xúc của cô. Và thế là tôi ngồi đó, như con thiềm thừ đợi trăng. Chuông điện thoại reo, tiếng nhạc chuông quen thuộc. Tôi vội vã bật máy, cố trả lời thầm thì. Anh đây, có việc gì thế? Giọng Huyền eo óc như phát ra từ bên cạnh làm tôi giật mình. Anh đang ở đâu mà em gọi vào cơ quan không thấy? Hình như cô ta hơi nghiêng đầu về phía tôi, ra vẻ khó chịu thì phải. Tôi cố trả lời thầm thì, anh đang họp, lát nữa anh gọi. Rồi tôi tắt nguồn luôn để khỏi bị Huyền quấy rầy. Cô ấy sẽ điên lên khi tôi tắt máy, nhưng kệ, tính sao. Bây giờ tôi không thể làm gì khác việc ngồi làm một con thiềm thừ. Tôi đợi trăng. Cô ta, vầng trăng đen của tôi vẫn ngồi dựa vào thành ghế, nét mặt không thay đổi. Có lẽ tôi quáng mắt, nhìn nhầm. Cô ta vẫn hướng thẳng tầm nhìn về phía công viên. Dường như cô ta đang chờ một điều gì đó. Tôi đoán điều này qua đôi bàn tay xoắn vào nhau đầy vẻ bức rứt mà cô ta cố giấu trên lòng. Thế rồi cô ta đột ngột kêu người phục vụ tính tiền. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có lúc sẽ ngoại tình. Thật ra, ngoại tình là hai chữ hơi quá một chút so với trường hợp của tôi. Tôi chỉ mới yêu thích một người phụ nữ khác ngoài Huyền, vợ tôi. Nhưng sự yêu thích ấy chỉ ngừng ở những buổi cà phê trò chuyện. Chúng tôi còn chưa hề nắm tay, mặc dù tôi rất muốn. Và dĩ nhiên vì thế con đường dẫn đến những nụ hôn có lẽ còn xa. Hành động gần gũi nhất mà tôi có với người phụ nữ ấy là quàng tay sau lưng và rụt rè khuyên cô ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, nơi trước đó có một cặp đôi vừa bỏ đi. Trong một lần ngồi cà phê với nhau, cô ta đã hỏi tôi, vì sao hôm ấy anh lại đi theo em? Tôi gãi đầu. Thật ra tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ vì hành động đột ngột tính tiền và vẻ nhấn nhác vội vã khi cô chạy ra khỏi quán, khiến tôi nhanh chóng quyết định đi theo cô. Tôi bảo, anh như con thiềm thừ đi theo trăng thôi. Nói xong tôi hơi ngượng vì thấy mình sến súa, nhưng cô ta đã cúi đầu trầm ngâm. Hôm đó không có anh, em không biết phải làm sao nữa. Tôi lại gãi đầu, có gì đâu. Hôm ấy tôi đi theo cô như bị một lực hút vô hình từ chiếc váy đen huyền bí. Cô đi nhanh, vạt váy bay phấp phới trong nắng. Những bước chân của cô líu ríu vội vã như sắp ngã, và hình như cô đánh rơi thứ gì trên bãi cỏ mà không hay, hoặc không buồn cúi nhặt. Tôi mừng rỡ trước cơ hội bất ngờ này và cũng dấn bước nhanh hơn để cúi nhặt giúp cô món vật ấy. Vừa kịp lúc cô loạng choạng ngã sau lưng một chiếc ghế đá, tôi không kịp đỡ cô dậy thì cô đã đứng phắt ngay lên. Nghe tiếng động, đôi tình nhân ngồi trên ghế đá quay lại nhìn, và người đàn ông kêu lên một tiếng Dương, âm thanh thật hốt hoảng. Dương, giờ đây tôi đã biết tên cô là Dương. Cô đứng phắt lên sau cú ngã và chầm chầm nhìn vào mặt người đàn ông vừa gọi tên mình. Cô nhìn bằng ánh mắt đau đớn, xen lẫn tức giận, nhưng không nói một lời nào. Người đàn ông, sau khi thốt ra tiếng Dương đầy hốt hoảng, mặt liên tục đổi sắc. Anh ta cũng không nói tiếp lời nào, mà chỉ lúng túng kéo tay thiếu phụ đang ngồi trên ghế đá với mình đứng dậy. Thiếu phụ trông còn rất trẻ, xinh xắn với chiếc áo hoa vàng và cái bụng lum lúp nhô cao. Dương không còn nhìn chòng chọc vào người đàn ông, mà chuyển ánh mắt sang cái bụng tròn trĩnh dễ thương ấy. Và tôi thấy hai tôi cô nắm vào nhau run rẩy. Thiếu phụ cất tiếng hỏi người đàn ông. Ai vậy mình? Người đàn ông đưa cặp mắt va lơn nhìn Dương và trả lời. Cô Dương đây là đồng nghiệp của anh. Đứng ở phía sau, tôi lờ mờ hiểu ra câu chuyện và thầm nhủ. Tệ thật, mình lại phải chứng kiến một vụ lộ mặt nạ lừa tình à. Rồi phải can thiệp việc đánh nhau khóc lóc ầm ĩ à. Nhưng có lẽ tôi bị nhiễm tình tiết các bộ phim Hàn Quốc mà Huyền hay xem mỗi đêm trước khi đi ngủ, nên suy nghĩ hơi bi quan chăng. Ngoài đời thì nó khác đi một chút, tuy vẫn nhuộm màu Hàn Quốc. Dương vừa nhìn cái bụng tròn trĩnh của thiếu phụ trước mặt, vừa nhìn quanh quắt phía sau, nơi tôi đang lựng khựng cầm trong tay chiếc kính mát của cô với bao luồng suy nghĩ hỗn độn. Rồi cô mỉm cười nói với thiếu phụ, chào chị, và nói với tôi, anh à, lại đây em giới thiệu đồng nghiệp cho. Là một người đàn ông thông minh, tôi hiểu ngay tình huống và dĩ nhiên sốt sắng bước đến bên cạnh cô. Tôi chào hai vợ chồng họ và thản nhiên đưa chiếc kính mát cho Dương. Tôi bảo, lần nào đuổi theo chim bồ câu em cũng đánh rơi kính, suýt chút là anh dẫm lên rồi. Suy bụng ta ra bụng người, tôi thấy đàn ông quả thật tham lam và hèn và tàn nhẫn nữa. Người tình của Dương sau phút thoát khỏi tình huống lùm xùm lộ mặt, cố giấu cái nhìn nửa oán trách, nửa xem thường, nửa khinh thị, nửa vui mừng. Hóa ra, cô cũng bắt cá hai tay. Vậy thì khỏi trách gì nhau nhé. Rồi anh ta quàng tay qua lưng vợ, vồn vã từ giã. Thôi bọn này phải đi công chuyện một chút. Anh ta nháy mắt, đưa bà xã đi khám thai định kỳ. Đứng bên cạnh Dương, tôi cảm nhận được bờ môi cô run run, bàn tay cô cũng run run. Hẳn cô đang cố nén một câu chửi, một cái tát tay lên khuôn mặt nhơn nhơn ấy. Tôi vội quàng tay qua lưng Dương, vồn vã trả lời. Ok, bọn này cũng đi thử đồ cưới đây. Chúc anh chị một ngày tốt lành. Thế là họ đi, và tôi trở lại cảm giác rụt rè khi còn một mình bên cạnh Dương. Mặt cô tái xanh, nên tôi khuyên cô ngồi xuống ghế và đứng lựng khựng bên cạnh. Dương trấn tĩnh khá nhanh. Cô đeo lại chiếc kính đen lên mắt và ngẩng đầu nhìn tôi. Cô bảo, mình lại đi uống cà phê đi anh, chỗ khác, không phải chỗ này. Bên cạnh Dương, tôi như sống lại thời tuổi trẻ, thở còn theo đuổi hẹn hò các cô gái. Tôi chăm chút đến ngoại hình hơn, có lẽ để xứng tầm với cô mỗi khi ngồi ở quán cà phê. Cô giống như một người mẫu, đầy phong cách mỗi khi bước đi. Một chiếc t-shirt bình thường khoác trên người cô cũng toát lên vẻ hiện đại mà sang trọng. Cô luôn xài son đỏ và mi mắt đánh thật đen nổi bật trên gò má trắng nõn. Thì nghề làm stylist thời trang cũng giúp mình thời trang hơn chứ anh. Cô bảo thế và tôi chỉ biết thất cười thán phục. Mỗi lần đi uống cà phê với Dương, tôi luôn tắt điện thoại, không để Huyền phá rối nửa chừng. Huyền luôn gọi điện bất kể lúc nào, vì nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh. Câu nói của Huyền ngày xưa làm tôi rung động thế, mà khi làm vợ chồng rồi lại khiến tôi ngán ngẩm thế. Thật ra Huyền chỉ muốn kiểm tra xem tôi đang ở đâu, làm gì, với ai. Bệnh ghen khiến cô làm vậy, tôi làm sao cản được. Đàn bà ngốc nghếch ở chỗ, luôn muốn kiểm tra đàn ông, nhưng lại dễ dàng tin lời đàn ông, kể cả những phân trần dối trá. Mà dối trá lại là bản lĩnh của đàn ông. Huyền tôn trọng công việc của tôi, nên khi tôi trả lời mình đang họp là cô tắt máy ngay. Nhiều lần gọi mà thấy chồng là họp lu bù như thế, cô cũng có thắc mắc. Nhưng tôi đã hỏi lại, công việc của anh tốt vậy chẳng lẽ em không vui? Ngàn lần như một, Huyền đều xui xì, thậm chí có lần còn ôm cổ xin lỗi tôi vì đã trót nghi ngờ. Tôi không ngoại tình, hoặc tôi chưa có cơ hội để ngoại tình, tôi khẳng định như thế. Nhưng tôi ham vui, Tôi thích ngồi trò chuyện, cười đùa với những cô gái xinh đẹp, hiện đại như Dương, cho tâm hồn thêm tươi mới. Đôi khi tôi cũng áy náy khi nghĩ trong lúc mình cà phê với những người đàn bà khác, thì Huyền tất bật với việc chăm con cái, dọn dẹp nhà cửa và nấu những món ngon chờ chồng về. Nhưng cảm giác áy náy ấy luôn biến mất khi tôi nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ngồi đối diện. Rồi tôi nghĩ, nếu vợ mình cũng fashionable như thế này nhỉ, có lẽ mình sẽ tốn ít tiền cà phê với các cô gái khác hơn. Một ý nghĩ đầy ngụy biện, nhưng biết làm sao, tôi phải có một lý do để tự biện hộ cho tính ham vui của mình chứ. Dương chưa bao giờ hỏi tôi có vợ chưa. Có lẽ cô chỉ xem tôi là bạn bè nên không cần tra vấn lý lịch. Điều mà cô bảo sẽ rút kinh nghiệm lần trước mỗi khi quen một ông nào. Cũng có lẽ chỉ xem tôi như bạn nên Dương nói chuyện khá thoải mái. Cô bảo tôi bỏ cái áo sơ mi này đi vì trông nó rất chán. Đôi giày này đi với cái quần này là không hợp. Cái pullover này màu kinh thật. Đàn ông ai lại mặc vàng chóe thế? Tôi cười, lúng túng nhưng ngầm sửa theo ý Dương. Và có lần nhìn vào gương tôi thấy mình thật đẹp trai, đầy phong cách. Dương cũng thấy thế. Cô tỏ ra hài lòng và để động viên tôi như lời cô nói. Cô tặng tôi hai chiếc áo sơ mi kẻ sọc thật đẹp rồi hẹn. Cà phê lần sau diện áo này cho em ngắm nhé. Tôi sẽ nói với Huyền thế nào về hai cái áo này. Tôi bảo công ty vừa thắng một hợp đồng quan trọng nên thưởng cho nhân viên. Huyền xăm soi chiếc áo. Chà, hàng hiệu đấy. Công ty của anh chắc tốn khá tiền khi tặng mỗi người hai cái thế này. Tôi cười, đánh trống lảng. Chỉ các nhân vật chủ chốt thôi. Mà anh đói quá rồi. Hôm nay em nấu món gì thì dọn ra đi. Rồi tôi hôn lên má vợ một cái thật dài, cù vào nách, cho cô kêu toáng lên vì nhột và bỏ rơi chiếc áo xuống để chạy trốn. Phù, nói dối cũng mệt lắm chứ. Huyền chỉ bỏ rơi chiếc áo xuống trong lúc ấy thôi. Bộ óc thông minh, đầy nghi ngờ của vợ tôi vẫn hoạt động trong lúc dọn cơm cho chồng ăn và trong những lần chồng thay quần áo đi làm. Cô cũng kín đáo kiểm tra các loại mùi trên áo mỗi khi tôi trở về nhà. Tất cả các việc ấy tôi đều không hề biết. Đàn ông khi ăn vụng thường hay liếm mép và cứ tưởng đã sạch sẽ rồi. Còn đàn bà thì chỉ cần một sợi tơ còn sót lại trên mép con mèo cũng đủ đánh giá được đó là con chuột hay miếng thịt. Tôi tuy không ăn vụng, nhưng việc thường xuyên hẹn hò cà phê với một phụ nữ không phải vợ mình cũng phải xem như một kiểu ngoại tình. Huyền nói như thế sau khi tình cờ nhìn thấy tôi trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc mới tinh đang ngồi đối diện, rất nghiêm túc nhưng hớn hở trò chuyện với Dương ở một quán cà phê. Vợ tôi là người đàn bà rất khôn ngoan, rất thông minh để biết kiềm chế cơn giận dữ đang nổ bùng, cơn ghen đang sùng sục trong bụng. Cô làm cách nào để chụp được ảnh tôi và Dương đang vui vẻ trò chuyện, tôi không biết. Nhưng cô đã cho tôi xem những hình ảnh đó vào buổi chiều khi tôi đi làm về. Cô bảo, một là anh mời cô gái này đến nhà cho em làm quen, hai là ký vào đơn ly dị em đã viết sẵn đây. Và cô mặc kệ cho tôi thề sống thề chết là mình không ngoại tình, rằng đó chỉ là một người bạn. Dương cười rinh rít, rồi cười khanh khách khi nghe tôi lúng túng, thiểu não kể lại mọi chuyện. Và rụt rè mời cô đến nhà. Anh ngàn lần xin lỗi, vợ anh là người rất biết điều, cô ấy là người trí thức nhưng lại hay ghen. Nếu Dương không đến, cô ấy nhất định sẽ ly dị, mà anh thì thật lòng không muốn thế. Cô trả lời, vui thật đấy, sao em luôn rơi vào tình huống tay ba thế này? Cũng tại em không điều tra lý lịch của anh, nhưng mình thật sự chỉ là bạn mà. Nên em sẽ đến, anh đừng lo. Và hôm ấy, Dương vẫn môi đỏ, mắt đen thẳm, giày cao gót gõ bước đi lách cách bấm chuông cửa nhà tôi. Trong lúc tóc tai tôi dựng ngược, toàn thân lạnh toát, Huyền vẫn vui vẻ tươi cười, một thái độ mà tôi thấy còn ghê hơn cả lúc cô to tiếng hạch sách. Hai người phụ nữ tay bắt mặt mừng, còn tôi thì mồ hôi rịn chảy thành từng giọt. Rồi Dương tấn công trước. Ngay sau khi Huyền quay lưng dẫn cô vào nhà, chị Huyền dáng đẹp quá, thảo nào anh Khánh luôn phải tân trang cho khỏi thua kém vợ. Huyền quay lại đáp trả ngay, tức là phải nhờ một phụ nữ khác mua áo sơ mi cho mình ấy à. Trong lúc tôi sắp xỉu, Dương vẫn thản nhiên, không, em không mua, em chỉ cho địa chỉ để anh Khánh tự mua thôi. Anh ấy muốn làm vừa lòng chị thì phải tự đi mà làm chứ, em chỉ là stylist tạo phong cách cho anh ấy thôi. Kết quả, Dương giờ đây là stylist của Huyền. Mỗi tháng tài khoản của tôi lại vơi đi một ít, và các buổi cà phê không còn ngoài quán mà ở nhà tôi, do tôi phục vụ. tháng 4, 2014.
Tình yêu.
1. Anh à, để em nói cho anh nghe điều này, điều mà em giữ kín đã 10 năm. Đừng bật cười, anh cho rằng một con bé 18 tuổi thì có điều gì bí mật từ 5 lên 8 phải không? Thế mà có đấy, em kể cho anh xong, rồi tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ. Đúng, năm ấy lên 8, em là con út, con vét khi bố mẹ đã gần đến tuổi ngũ tuần. Vì thế, chị của em, người mà anh yêu, cách em những 13 năm. Cách nhau xa thế, nên chẳng mấy khi chị để ý đến em. Họa hoàng lắm là những lúc chị quăng cho em gói kẹo, tấm bánh mà người ta cho chị thừa mứa và bảo, cho Út đấy. Mà em kể cho anh nghe chuyện này làm gì nhỉ? Chuyện cư xử trong nhà của chị em, nghe chán tai lắm. Em sẽ chỉ kể cho anh nghe chuyện của chúng mình. Đừng giật mình, cũng đừng hoảng hốt kêu lên. Anh và Út có chuyện gì đâu cơ chứ? Cứ để em kể đã. Thật ra, đó chỉ là chuyện của riêng em. Anh yêu chị em, cả nhà ai cũng biết điều đó. Anh nuông chiều, suy dài, mê muội vì chị đến nỗi bố mẹ còn phải thương. Bố luôn niềm nở rót trà cho anh, mẹ luôn nấu cho anh ăn thứ gì đấy để chờ chị về. Họ chỉ biết làm thế thôi, vì không lẽ họ kêu lên với anh rằng, cháu ơi, cái Nga nó không yêu cháu. Chị không yêu anh, chị chỉ xem anh như trò chơi thôi. Quanh chị còn bao nhiêu anh khác nữa. Trong đó có một người lúc nào chị đi chơi về, cũng khóc, vì người ấy rưng cả mắt. Chị khóc cho lã xong rồi lau mặt mũi thật sạch, đánh phấn tô son cho tươi tỉnh lại và ra gặp anh. Anh sung sướng như đứa trẻ được quà, cho dù đã phải đợi chị hàng 3-4 tiếng đồng hồ. Chỉ cần chị mỉm cười hỏi, anh đến lâu chưa? Rồi than, em mệt quá. Là anh vội vã đứng dậy, cuống quýt trả lời. Anh về ngay đây, anh đến để đưa cho em một thứ. Em cầm nhé, cho anh vui. Đó là cuốn thơ tình của một tác giả nổi tiếng mà anh đã cất công săn lùng cả tháng. Sau lần nghe chị bảo mình đang tìm cuốn đó để đọc. Đó cũng có thể là một chiếc lược ngà hoặc chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắm. Là thứ mà chị buộc miệng khen với bạn bè. Còn anh thì đứng gần đấy để lắng nghe và hớn hở đi tìm cho chị. Thật sự, chị chỉ thuận miệng nói thế thôi. Chứ sau đó thì quên khuấy mất. Vì vậy, khi anh đưa, chị khẽ nhướng mày, a lên một tiếng. Đương nhiên là chị cầm. Chị cầm với một nụ cười ngọt ngào, dễ thương nhất. Rồi sau đó, khi anh ra về, chị quăng nó trên bàn, không để ý đến nữa. Hoặc, nếu có em lẩn quẩn ở đó, chị sẽ quẳng nó. Cho em và bảo, cho Út đấy, như mọi lần. Vì thế, đến năm em 10 tuổi, cả một ngăn kéo tủ của em đã đựng đầy các món quà của anh tặng chị. Anh không biết là em yêu quý những món quà ấy như thế nào đâu. Mỗi khi anh đến nhà và thẫn thờ ngồi ở salon với món quà trên tay, chờ chị, em lại đứng nấp ở khe cửa để nhìn ra và đoán gần đoán xa về món quà ấy. Rồi có một lần, sau khi mẹ đặt lên bàn ly cà phê thứ 5 cho anh và ái ngại đi vào phòng, em thấy anh mở món quà trong tay ra, cúi nhìn và ứa nước mắt. Lần ấy, anh không kiên nhẫn đợi gặp chị như mọi lần nữa. Anh để món quà trên bàn, rồi im lìm bước ra khỏi cửa. Em thương anh quá đỗi, đến nỗi bất chấp giờ ấy đã khuya. Đã là giờ đi ngủ của trẻ con như cách bố mẹ nói, em đã vụt chạy ra từ khe cửa, đuổi theo anh. Ở đầu ngõ, dưới góc bàn rủ lá, em bắt kịp anh. Không e dè gì cả, em ôm chầm anh từ phía sau, phấn khích và nghẹn ngào kêu lên. Anh đừng yêu chị Nga nữa, em yêu anh hơn chị ấy, hãy chờ em lớn lên. Có vẻ hành động và lời nói bộc phát của một con bé 10 tuổi không làm anh bận tâm, mặc do quá buồn bực, bần thần mà anh nghe không rõ chăng? Anh chỉ hơi ngẩn người một chút, rồi gỡ tay em ra, anh quay người lại cúi xuống hỏi. Sao em dám chạy ra đây vào giờ này? Bố mẹ biết là phải đòn đấy. Để anh đưa vào. Sau lần ấy, em không gặp anh nữa. Cả bố mẹ lẫn chị Nga đều không nhắc đến anh. Có vẻ như anh đã đi đâu xa lắm rồi. Và mỗi lần em hỏi, mọi người chỉ nói vắn tắt là không biết. 2. 6 năm trôi qua, chị Nga em đã trải qua nhiều mối tình, mà cuộc tình nào cũng kết thúc không có hậu. Người làm chị khóc nhiều nhất, cuối cùng đã cưới một cô gái khác giàu có hơn. Chị ấy bảo thế. nhưng chị không để cho mình buồn vì vẫn còn nhiều anh ve vãn xung quanh. Tuy nhiên, em chưa thấy chị dành cho ai một tình cảm sâu đậm cả. Thế rồi bỗng nhiên anh trở lại. Anh hoàn toàn khác hẳn, tự tin và vững chãi hơn. 6 năm qua, anh đi du học và trở về với mảnh bằng tiến sĩ. Anh về để nói với chị rằng mình có công việc lương rất khá, có một ngôi nhà ở nước ngoài, và anh muốn chị về làm chủ ngôi nhà đó với tư cách là vợ anh. Chị vẫn dịu dàng và kiêu hãnh như xưa, hỏi ngược lại rằng, anh nghĩ chị sẽ đúng như thế sao? Nhận lời làm vợ anh chỉ để làm chủ một ngôi nhà. Anh đứng đờ người ra trước phản ứng của chị. Anh không có ý đó, em hiểu. Chỉ vì ngày xưa, chị từng nói mình muốn sống ở nước ngoài, trong một ngôi nhà có vườn rộng và sân cỏ bao quanh. Anh nhớ và anh quyết định làm điều đó cho chị, nhưng chị lại quên. Hoặc chị muốn chứng tỏ mình cao giá hơn thế. Nên chị hững hờ bảo anh, hãy chinh phục trái tim em trước đã, sau đó mình có thể tính lại. Vậy là ngôi nhà và công việc ở nước ngoài phải tạm không thấy anh trong một thời gian. Vì anh bận làm công việc chinh phục mà chị muốn. Vẫn những món quà anh đem đến và ngồi chờ hàng mấy tiếng đồng hồ. Vẫn những buổi đến và ra về sau khi nói chuyện với chị được vài câu. Chị vẫn đi chơi với các anh khác, không hiểu vì sao không đi chơi với anh được một lần. Đến nội mẹ còn phải cáu chị. Này, làm bộ làm tịch vừa phải thôi nhé. Không ưng người ta thì trả lời dứt khoát. Đừng có hành người ta như vậy. Chị cười. Con có hành tỏi gì ai đâu. Tự họ muốn thế. Bố, cuối cùng chịu không được đã khuyên anh. Cái Nga nó vô tâm lắm cháu ạ. Thôi, chẳng phải duyên số thì cháu thôi đi. Đừng tự làm khổ mình nữa. Tương lai cháu đang tốt. Chớ bỏ lỡ chỉ vì một đứa con gái. Đứng ở trong nhà em ứa nước mắt vì thương anh. Thương điệu ngồi cúi gục, không ngẩng nổi đầu lên của anh sau khi nghe bố nói thế. Thâm tâm em muốn gào lên. Anh đừng nghĩ đến chị Nga nữa, hãy nghĩ đến em. Em vẫn luôn yêu anh từ bé đến giờ. Nhưng làm sao em dám thốt lên lời ấy khi tất cả mọi người trong nhà đều xem em vẫn còn bé dại. Là út cưng chỉ mới 16 tuổi đầu. Vì thế em chỉ đứng nép sau rèm, cắn lấy lưỡi mình cho thật đau để tự kiềm chế. Và tiếp tục dõi theo câu chuyện bên ngoài. Anh đã ngồi thẳng lên, với tay cầm ly cà phê trên bàn, anh uống một hơi cạn và đứng dậy. Cháu xin nghe lời bác dạy, có lẽ cháu không có duyên với Nga thật. Thưa bác, cháu về. Em lẻn ra cửa sau, chạy theo anh. Không. Em không còn bé dại như hồi 10 tuổi, để ôm chầm lấy anh từ phía sau như xưa nữa. Em đi sau lưng anh một cách kín đáo. Thắt lòng khi thấy anh đứng lại bên góc vườn già đầu ngõ, cúi gục vào nó mà khóc âm thầm. Rồi anh tiếp tục đi, đi mãi, vào một quán rượu bên đường. Đến đây thì em không thể bước cùng anh được. Em đành ngồi ở một quán nước vỉa hè gần đó để trông ngóng về phía cửa. Trời khuya lắm rồi, có lẽ giờ này chị Nga cũng đã đi chơi về và chị Năm, người giúp việc, đang chuẩn bị khóa cửa. Không biết mọi người có phát giác ra việc em không có ở trong phòng không? Và lát nữa, khi về nhà, em sẽ làm cách nào để vào đây? Những lo nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu em mãi, nhưng khi thấy anh loạng choạng xuất hiện ở cửa, em quên sạch. Em chạy đến bên anh vừa lúc anh ngã gục xuống vỉa hè. Anh say lắm rồi. Say đến nỗi nhìn thấy em mà anh ngỡ chị Nga. Anh kêu lên, Nga, hãy làm vợ anh đi, anh yêu em. Và anh ôm chầm lấy em. Phải chật vật lắm em mới đỡ được anh vào taxi. Trên xe, anh luôn miệng gọi em là Nga và nắm chặt tay em không chịu buông. Ban đầu, em chỉ thấy thương. Xót anh vô vàng, thương nỗi đau mà anh phải chịu từ chị em, nên cứ dựa vào sự mù mờ tri giác của anh mà vỗ về. Em nói, anh ngoan nào, để em đưa anh về nhà. Anh bảo yêu em mà đi uống rượu say đến thế này sao? Em chẳng thích đâu. Anh dụi mặt vào cổ em. Anh ngoan mà, em về nhà với anh nhé. Về làm vợ anh nhé. Thế rồi anh hôn em. Nụ hôn của người say, người mụ mị vì tình yêu sao lại nồng nàn như thế? Hay bởi vì đó là nụ hôn đầu đời của em, của người đã âm thầm yêu anh trong từng ấy năm dài. Em đã đỡ anh vào nhà trong cảm giác bồng bềnh, ngọt dịu ấy, đã đáp lại nụ hôn của anh còn nồng nàn hơn. Và dâng hiến cho anh trong những giọt nước mắt vừa sung sướng vừa hờn tủi. Bởi vì khi ôm em trong tay, Anh vẫn tưởng đó là chị của em. 3. Buổi sáng hôm sau, em rời anh rất sớm, khi đèn đường còn chưa tắt. Em về ngồi trước cổng nhà, đợi chị Năm, người giúp việc ra quét sân, mới thì thào gọi cổng. Trông thấy em, chị kêu lên. Cô Út, sao cô lại ngồi đây? Cô đi đâu cả đêm mới về à? Em vội vàng suỵt để chị im tiếng. Như thế, cả nhà không ai hay biết em vắng mặt cả đêm. Thật may quá, vì em không biết phải giải thích như thế nào với bố mẹ và chị Nga. Lại càng không thể tiết lộ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Em dặn chị Năm không được nói gì cả, rồi rón rén lẻn vào phòng. Thay quần áo xong, em chùi người vào trong chăn, nước mắt rơi từng giọt. Em không biết mình khóc vì điều gì, tủi hờn hay hạnh phúc, có lẽ cả hai. Có lẽ anh không nhớ chuyện gì xảy ra trong đêm ấy. Hai hôm sau, anh đến chào bố mẹ em để lên đường. Bố trầm ngâm. Thôi thì hai bác chúc cháu sớm tìm được người thích hợp để xây dựng gia đình. Cái Nga nhà bác không có duyên với cháu là sự thiệt thòi cho nó. Cháu cũng đừng buồn phiền nhé. Anh đáp, không sao đâu bác ạ. Cháu hiểu tình cảm thì không cầu xin hay ép buộc được. Nếu Nga có hạnh phúc với ai khác, cháu cũng mừng cho Nga. Đứng sau rèm, nước mắt em rơi lã chã. Em biết kể từ đây, em đã mất anh thật sự rồi. 4. Em có mang. Anh có tưởng tượng ra điều ấy không? Em không thể nói với ai điều ấy, không thể tiết lộ lý do vì sao em có mang và ai là cha đứa trẻ. Sẽ có rất nhiều bão tố xảy ra trong ngôi nhà êm ấm của gia đình. Bố mẹ, chị Nga em sẽ đối mặt việc bôi trôi trắc trấu tày trời này như thế nào? Em tưởng tượng hàng trăm chuyện và quyết định không để bất cứ người nào phải nhục nhã. Vì em. Nhưng điều quan trọng nhất, thầm kín nhất, là em muốn giữ lại trong em giọt máu của anh, tình yêu âm thầm và bất ngờ mà em có được. Vì thế em đã gom góp quần áo, lấy cắp của bố mẹ ít tiền và trốn khỏi gia đình, sau khi để lại một bức thư xin lỗi với lý do thích đi du lịch đó đây mà sợ bố mẹ cản. Em đi thật xa, đến vùng núi này, xin làm việc ở một nông trường cà phê. Với mọi người xung quanh, em bảo mình bị cưỡng dâm, đến có mang, và không muốn gia đình buồn khổ nên đi chỗ khác để sinh con. Có vẻ ai cũng thương xót hoàn cảnh em kể nên hết lòng giúp đỡ, cưu mang em. Từng ngày rồi từng ngày, con của anh lớn lên trong em, trong tình yêu thầm kín chỉ riêng mình em biết. Em đã khóc rất nhiều khi con chòi đạp. Khi nghĩ rằng lẽ ra con phải được chào đời một cách đàng hoàng, đôi khi em muốn về quỳ lại bố mẹ để kể hết và xin được chấp nhận nhưng rồi lại không dám. Và em lại gạt nước mắt để sống tiếp cuộc đời một người mẹ trẻ con ở chốn nông trường. 6 tháng trước, em đã sinh con trai. Nó giống anh như tạc, nhất là đôi mắt đen sẫm và nụ cười hiền lành. Con ngoan và dễ nuôi, nên mọi người xung quanh yêu quý, ẵm bồng, chăm sóc giúp em rất nhiều. Vì em không được khỏe, anh ạ. Em bị chứng hậu sản, người sút đi rất nhiều. Bác sĩ nói em bị tâm bệnh, khuyên em đừng nghĩ ngợi nhiều, nhưng em không thể không nghĩ. Em nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, chị Nga. Hẳn mọi người đã khóc hết nước mắt vì sự biệt tích của em. Càng nhìn con, em càng nhớ anh, rồi nghĩ đến mối tình vô vọng của mình. Em quả thật vô vọng về mọi thứ. Rồi đây con em sẽ lớn lên như thế nào? Liệu nó có cơ hội để gặp được cha không? Liệu anh có dang rộng vòng tay để đón nhận nó không? Em không dám nghĩ tiếp. Bởi vì nếu anh đã có gia đình, đã tìm được người phụ nữ để kết đôi, em sẽ mãi mãi giữ kín bí mật này cho đến chết. 5. Bệnh viện tỉnh Kon Tum. Chiếc xe du lịch 7 chỗ ngồi ngừng lại ở cổng một chút. Người bảo vệ ghé qua cửa, hỏi điều gì đó. Rồi nâng thanh chắn cho xe chạy vào bãi đậu. 4 cánh cửa xe đều bật mở. 4 người vừa đàn ông vừa đàn bà hấp tấp bước xuống, đi như chạy vào khu nội trú bệnh viện. Người bước xuống sau cùng là một chị công nhân nông trường, tay bế theo một đứa trẻ. Chị vội chạy theo 4 người, kêu lên ới ới. Các bác, các anh chị ơi, đi lối này cơ mà. 4 người vội quay lại dục giả. Nhanh lên chị, nó nằm ở chỗ nào? Phòng bệnh có 2 người. Một người bệnh đang vịn thanh giường để tập đi. Người kia nằm trên chiếc giường sắt sát cửa sổ, mắt nhắm nghiền. Người phụ nữ lớn tuổi hớt hải bước vào trước tiên, Bà chạy xô vào phía chiếc giường gần cửa sổ, òa khóc. Con ơi là con! Cô gái nằm trên giường bệnh, mở mắt ra, bàng hoàng bập bẹ. Mẹ! Nước mắt cô cũng tuôn ra. Người đàn ông đứng tuổi ôm vai vợ, cùng ngồi xuống cạnh giường. Ông bùi ngùi vuốt tóc con gái. Bố mẹ lên đón con, đón cháu về đây. Cố khỏe lên con ạ. Mắt người bệnh hướng ra phía cửa. Nơi ấy một cô gái đang đứng khóc. Người bệnh thì thầm. Chị Nga. Để mặt gương mặt ướt đẫm, Nga bước đến bên giường. Em thật là ngu ngốc. Vừa điên vừa ngu ngốc. Cả nhà đi tìm em khổ biết chừng nào. May mà có chị cùng làm chung với em, tìm được cuốn nhật ký hôm em ngất xỉu, nên vội liên lạc ngay. Cả nhà mới biết em điên như thế. Người bệnh thì thầm, nước mắt lại tuôn ra. Em xin lỗi. Nga cúi xuống ôm lấy em gái, nước mắt ứa ra. Lỗi ở chị mới đúng. Chị thật vô tâm và hời hợt. Hôm nay, chị chuộc lỗi bằng cách đưa đến cho em một người đây. Người đàn ông trẻ đứng chết lặng ngoài cửa từ lúc nãy, giờ mới bước vào. Anh tiến đến bên giường với đôi mắt mờ lệ và quỳ thụp xuống. Anh ngàn lần xin lỗi em. Vì anh mà em phải chịu khổ thế này sao? Anh thật đáng chết. Mắt cô gái khẽ nhắm nghiền, nước mắt ứa ra. Ngoài cửa, cô công nhân tay bế đứa trẻ cũng nước mắt ngắn dài. Cô cúi hôn lên tóc đứa trẻ. Ổn rồi con à, ổn rồi. Bố mẹ con sẽ đoàn tụ với nhau. Và con sẽ sống hạnh phúc, sung sướng hơn bây giờ nhiều. Khẽ hắng giọng, cô ẵm đứa bé vào phòng, đặt vào tay ông bố trẻ. Đây nhé, chị hết phận sự trông cháu giúp em rồi nhé. Giờ cháu có cả ông bà, bố mẹ, cả bác và lô lốc chú gì trên này. Tha hồ mà làm nũng. 2012